Chương 7. Truy tố.
Một lớn. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn truy tố. 1.1. Khái niệm. Truy tố là giai đoạn của tố tụng hình sự do Viện Kiểm sát có thẩm quyền tiến hành các hoạt động tố tụng cần thiết nhằm buộc tội bị can trước tòa án có thẩm quyền bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố. Trong tố tụng hình sự, ngoài chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật nhằm đảm bảo cho các quy định pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, Viện Kiểm sát còn có chức năng quan trọng đó là thực hành quyền công tố nhân danh nhà nước. Thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát thực chất là nhân danh nhà nước thực hiện chức năng buộc tội của mình. Thực hành quyền công tố bao gồm nhiều hoạt động tố tụng khác nhau do Viện Kiểm sát tiến hành như nghiên cứu hồ sơ vụ án, trao đổi với cơ quan điều tra, tòa án, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án, v.v. Trong đó hoạt động quan trọng chính là truy tố bị can ra trước tòa án có thẩm quyền. 1.2. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng trong giai đoạn truy tố đó là đảm bảo việc điều tra tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, khách quan, toàn diện và đầy đủ. Đảm bảo việc ra quyết định truy tố cũng như các quyết định tố tụng khác có căn cứ và hợp pháp, góp phần thực hiện tốt chức năng buộc tội, nhân danh nhà nước một cách thuyết phục. 1.3. Ý nghĩa. Đảm bảo cơ sở pháp lý và căn cứ để tòa án thực hiện đúng và đầy đủ chức năng xét xử. Kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót, sai phạm của cơ quan có thẩm quyền về điều tra, trong quá trình điều tra, góp phần quan trọng trong việc giải quyết vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 2. Những hoạt động tố tụng của Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố. 2.1. Tiếp nhận hồ sơ vụ án. Sau khi kết thúc điều tra, xác định có đầy đủ chứng cứ để khẳng định có tội phạm và bị can, cơ quan có thẩm quyền về điều tra sẽ làm bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố. Trường hợp vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn, không làm bản kết luận điều tra. Toàn bộ hồ sơ tố tụng được chuyển đến Viện Kiểm sát có thẩm quyền. Viện Kiểm sát sẽ tiếp nhận hồ sơ theo quy định, kiểm tra sơ bộ số lượng, các loại tài liệu, chứng cứ theo đúng nội dung bàn giao. Việc bàn giao phải được thể hiện thông qua biên bản được lập theo quy định pháp luật. 2.2. Nghiên cứu hồ sơ vụ án. Sau tiếp nhận hồ sơ vụ án, căn cứ vào khả năng và điều kiện của từng kiểm sát viên, căn cứ vào nội dung tính chất của vụ án, người có thẩm quyền của Viện Kiểm sát sẽ phân công nhiệm vụ cho kiểm sát viên, thông thường là kiểm sát viên đã tham gia kiểm sát trong quá trình điều tra. Khi được phân công, kiểm sát viên sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án và tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định pháp luật. Khi nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát viên cần chú ý những vấn đề sau đây. Về thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án, thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án là không quá 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn nghiên cứu đã hết mà chưa thể kết thúc được việc truy tố, có thể gia hạn thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ, nhưng tối đa là 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chú thích, theo quy định tại Điều 166 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Hết chú thích. Những nội dung mà kiểm sát viên cần phải làm rõ khi nghiên cứu hồ sơ vụ án đó là: vụ án có thuộc thẩm quyền truy tố của mình không? Có căn cứ và cần thiết phải áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn không? Quá trình điều tra có vi phạm pháp luật không? Đó là những vi phạm nào, nghiêm trọng hay ít nghiêm trọng? Kết quả điều tra thể hiện trong nội dung hồ sơ vụ án có đầy đủ toàn diện chưa? Đối tượng chứng minh trong vụ án đã được làm sáng tỏ chưa? Có căn cứ để trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung không? Có căn cứ để quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án không? Có căn cứ để ra quyết định truy tố bị can ra trước tòa án không? Có cần thiết phải trao đổi với cơ quan điều tra hoặc với tòa án không? Tất cả những nội dung trên đây phải được trả lời trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án. Tùy thuộc vào câu trả lời, các phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Viện Kiểm sát sẽ ra các quyết định tố tụng cần thiết. 2.3. Yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị can. Một trong những nghĩa vụ quan trọng của bị can là phải có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, trong trường hợp bị can bỏ trốn sẽ ảnh hưởng đến việc truy tố và buộc tội bị can. Viện kiểm sát sẽ làm văn bản yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can. Nhận được văn bản yêu cầu của viện kiểm sát, cơ quan điều tra có trách nhiệm ra quyết định truy nã bị can. Nội dung văn bản truy nã, thời gian truy nã được thực hiện theo quy định pháp luật. 2.4. Ban hành các quyết định tố tụng cần thiết. Trong quá trình truy tố, tùy từng trường hợp cụ thể, viện kiểm sát có thể ban hành một số quyết định. 1. Quyết định chuyển vụ án. 2. Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. 3. Quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. 4. Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án. Ba lớn, những quyết định của viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn pháp luật quy định trong giai đoạn truy tố, viện kiểm sát có quyền ban hành một trong những quyết định sau đây. 3.1. Quyết định chuyển vụ án. Bộ luật tố tụng hình sự không quy định thẩm quyền truy tố. Trong quá trình tố tụng, việc xác định thẩm quyền truy tố căn cứ vào thẩm quyền điều tra. Theo nguyên tắc, cơ quan điều tra nào, cấp nào có thẩm quyền điều tra đề nghị truy tố, thì viện kiểm sát nơi đó và cấp đó sẽ có thẩm quyền truy tố. Trên cơ sở nguyên tắc này, viện kiểm sát cũng chỉ có quyền truy tố những bị can trong các vụ án thuộc thẩm quyền của mình. Vì vậy, khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, nếu xác định vụ án không thuộc thẩm quyền truy tố của mình, thì viện kiểm sát ra quyết định chuyển vụ án cho viện kiểm sát có thẩm quyền. Tuy nhiên, thẩm quyền chuyển, thủ tục chuyển, thời điểm chuyển vụ án trong giai đoạn truy tố chưa được quy định rõ. Đây chính là bất cập trong quy định pháp luật tố tụng hình sự cần phải được bổ sung đầy đủ và kịp thời. Chú thích: thực tiễn truy tố khi gặp trường hợp này, viện kiểm sát thường căn cứ vào trình tự thủ tục chuyển vụ án trong giai đoạn điều tra quy định tại Điều 116 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự để chuyển vụ án. Hết chú thích. 3.2. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Cơ sở pháp lý của việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn của viện kiểm sát được quy định tại khoản 2 Điều 166 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Căn cứ và điều kiện áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn được quy định tại chương 6 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Khi áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, viện kiểm sát phải dựa vào hai nội dung sau đây để quyết định. Thứ nhất, khi hồ sơ được chuyển cho viện kiểm sát, bị can có bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hay không áp dụng biện pháp ngăn chặn. Nếu bị can đang bị áp dụng một trong sáu biện pháp ngăn chặn mà Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, thì viện kiểm sát có hai lựa chọn. Một là quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn mà cơ quan có thẩm quyền đang áp dụng đối với bị can. Việc thay đổi này có thể theo hướng nghiêm khắc hơn nhưng cũng có thể ngược lại. Hai là quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn mà cơ quan có thẩm quyền đang áp dụng đối với bị can. Nếu bị can không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn nào trong 6 biện pháp ngăn chặn, thì viện kiểm sát chỉ có hai lựa chọn, đó là giữ nguyên mà không áp dụng biện pháp ngăn chặn nào, hoặc áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định đối với bị can. Thứ hai, có căn cứ và có cần thiết để áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hay không? Căn cứ áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định. Vấn đề có cần thiết phải áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là do nhận định và đánh giá của những người có thẩm quyền. Đây là một loại quy định giao quyền cho những người có thẩm quyền. 3.3. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra bổ sung khi có một trong ba trường hợp sau đây. Một là phát hiện thấy hồ sơ vụ án còn thiếu những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được. Trả hồ sơ trong trường hợp này phải có hai điều kiện. Điều kiện 1. Hồ sơ còn thiếu những chứng cứ quan trọng. Đây là điều kiện cần để viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Chứng cứ quan trọng là chứng cứ có tính quyết định đối với việc giải quyết các vấn đề quan trọng trong vụ án. Chứng cứ quan trọng là chứng cứ mà thiếu nó, đối tượng chứng minh trong vụ án chưa được làm sáng tỏ. Vì vậy, viện kiểm sát không thể truy tố và buộc tội đối với bị can. Chú thích: Xem nội dung Điều 63 khoản 2, Điều 302 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Hết chú thích. Điều kiện thứ hai, Viện Kiểm sát không thể tự mình bổ sung được. Đây là điều kiện đủ để Viện Kiểm sát quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Theo quy định của điều luật, thì các chứng cứ quan trọng chỉ có thể thu thập được thông qua công tác điều tra. Viện Kiểm sát không thể tự mình bổ sung được. Điều đó có nghĩa là để phát hiện và thu thập những chứng cứ còn thiếu, phải có những hoạt động nghiệp vụ chuyên môn sâu, đòi hỏi phải có phân tích, xử lý những tình huống phức tạp trong quá trình điều tra. Nếu thiếu những chứng cứ quan trọng mà Viện Kiểm sát có thể tự mình bổ sung được, thì không nhất thiết phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Hai là, có căn cứ để khởi tố bị can về một tội phạm khác hoặc có người đồng phạm khác. Bị can phạm một tội phạm khác được hiểu, bao gồm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, hành vi phạm tội đã được điều tra làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm nhưng chưa có sự thống nhất về việc định tội danh giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Chẳng hạn, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Nhưng khi nghiên cứu hồ sơ, Viện Kiểm sát nhận thấy hành vi phạm tội của bị can cấu thành tội giết người theo Điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Trường hợp thứ hai, ngoài tội phạm mà cơ quan có thẩm quyền điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố, bị can còn phạm thêm một hoặc một số tội khác mà dấu hiệu cấu thành đã được đề cập trong văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền điều tra, nhưng do nhận thức đánh giá không toàn diện đầy đủ tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nên không khởi tố điều tra. Nói cách khác, việc khởi tố điều tra còn bỏ lọt tội. Ví dụ, cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can tội giết người theo Điều 93 Bộ Luật Hình Sự, nhưng Viện Kiểm sát còn phát hiện bị can phạm thêm tội cướp tài sản theo Điều 133 Bộ Luật Hình Sự. Cả hai trường hợp trên để khởi tố bị can về một tội phạm khác thì nhất thiết phải thu thập thêm chứng cứ và làm rõ thêm những dấu hiệu thuộc các yếu tố cấu thành tội phạm mà trong hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra chưa có. Ba là, có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra làm mất giá trị chứng minh của các chứng cứ thu được, làm cho tính pháp lý của các kết quả điều tra không đảm bảo và hồ sơ vụ án, bản kết luận điều tra cũng không đủ căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện nay không quy định cụ thể vi phạm tố tụng nào được xem là nghiêm trọng để làm căn cứ trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đây là hạn chế lớn trong hoạt động lập pháp cần phải được khắc phục. Thực tế truy tố, những trường hợp sau đây được xem là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Không có yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại, nhưng cơ quan điều tra vẫn ra quyết định khởi tố đối với các vụ án về tội quy định tại Điều 105 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Có căn cứ phải thay đổi người tiến hành tố tụng, người bào chữa, người giám định, người phiên dịch, nhưng cơ quan điều tra không thay đổi. Trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa, nhưng cơ quan điều tra đã không thực hiện đúng quy định về việc đảm bảo có người bào chữa. Bắt buộc phải trưng cầu giám định, nhưng cơ quan điều tra đã không trưng cầu giám định. Bắt buộc phải có người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng, nhưng cơ quan điều tra không triệu tập. Có dấu hiệu cho rằng điều tra viên bức cung, dùng nhục hình hoặc có vi phạm khác trong quá trình điều tra. Áp dụng không đúng quy định pháp luật về các biện pháp ngăn chặn. Điều tra không đúng thẩm quyền. Các trường hợp vi phạm khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người tham gia tố tụng. Khi có sự hiện diện của một trong những căn cứ nêu trên, Viện Kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Trong nội dung quyết định phải ghi rõ ngày tháng năm ra quyết định, họ, tên, chức vụ của người ra quyết định. Lý do trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để cơ quan điều tra có cơ sở điều tra bổ sung. 3.4. Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án. Đình chỉ vụ án là quyết định chấm dứt việc tiến hành các hoạt động tố tụng đối với vụ án hoặc đối với từng bị can khi có những căn cứ do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định. Viện Kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án khi có một trong những căn cứ sau đây. Khi có những căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 105 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, tức là trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố vụ án, rút yêu cầu khởi tố, rút yêu cầu tự nguyện, trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm. Khi có căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự quy định tại Điều 107 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đối với vụ án đã được khởi tố và điều tra. Khi có căn cứ quy định tại Điều 19, 25 và khoảng 2 Điều 69 Bộ Luật Hình Sự, tức là những chứng cứ trong hồ sơ cho phép kết luận bị can tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội nên được miễn trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện, hoặc do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, hoặc bị can tự thú khai báo rõ sự việc, góp phần tích cực có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả tội phạm mà Viện Kiểm sát thấy rằng có thể cho miễn trách nhiệm hình sự hoặc có quyết định đại xá. Trong trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả các bị can, thì chỉ có thể ra quyết định đình chỉ vụ án đối với từng bị can. Tạm đình chỉ vụ án là quyết định tạm dừng các hoạt động tố tụng đối với vụ án hoặc với từng bị can khi có những căn cứ do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định. Viện Kiểm sát ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi có một trong những căn cứ sau đây. Khi bị can mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo khác có giấy chứng nhận của Hội đồng Giám định Pháp y. Đây là trường hợp sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện Kiểm sát, tại đây phát hiện bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo. Viện Kiểm sát chỉ ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi có kết luận của Hội đồng Giám định Pháp y. Đồng thời, Viện Kiểm sát còn ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can. Khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu, cùng với quyết định tạm đình chỉ vụ án, Viện Kiểm sát còn phải yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can. Trong vụ án có nhiều bị can mà lý do tạm đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả các bị can, thì Viện Kiểm sát chỉ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can. 3.5. Quyết định truy tố bị can. Bản cáo trạng là văn bản tố tụng hình sự do Viện Kiểm sát đưa ra trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra của cơ quan có thẩm quyền điều tra khi có đầy đủ chứng cứ để xác định có tội phạm và bị can. Bản cáo trạng là căn cứ để xác định phạm vi xét xử của tòa án, là cơ sở để tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nội dung bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm, thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm tội, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác. Những tình tiết xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nhân thân của bị can và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản Bộ Luật Hình Sự được áp dụng. Phần cuối cùng của bản cáo trạng ghi rõ kèm theo cáo trạng là hồ sơ vụ án, bao gồm bao nhiêu tài liệu, số trang từ bút lục số bao nhiêu đến số bao nhiêu, ngày, tháng, năm lập cáo trạng, có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu theo quy định. Đối với vụ án hình sự được giải quyết theo thủ tục rút gọn thì khi truy tố, Viện Kiểm sát không cần phải làm bản cáo trạng mà chỉ sử dụng hình thức quyết định truy tố. Quyết định truy tố được thực hiện theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 3.6. Những việc cần làm sau khi có bản cáo trạng. Ngay sau khi bản cáo trạng hoàn thành, Viện Kiểm sát phải chuyển giao cáo trạng cùng với toàn bộ hồ sơ vụ án cho tòa án có thẩm quyền. Thời hạn chuyển hồ sơ và cáo trạng phải được thực hiện trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày hoàn thành cáo trạng. Đồng thời, bản sao bản cáo trạng được giao cho bị can trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày hoàn thành bản cáo trạng. Tòa án có quyền từ chối việc nhận hồ sơ vụ án nếu Viện Kiểm sát chưa giao bản cáo trạng cho bị can. Trong trường hợp vụ án do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải có văn bản ủy nhiệm cho Viện Kiểm sát cấp tỉnh, nơi xảy ra vụ án, thực hành quyền công tố. Câu hỏi ôn tập. 1. Khái niệm truy tố, nhiệm vụ, ý nghĩa giai đoạn truy tố. 2. Phân tích các quyết định của Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố. 3. Hãy chứng minh truy tố là giai đoạn tố tụng độc lập trong quá trình giải quyết vụ án. 4. Phân tích các căn cứ để Viện Kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung tạm đình chỉ vụ án. 5. Phân tích mối quan hệ khế ước và phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố.